cháu gái người Mãi Võ họ Hoa. Những cuộc múa võ như thế thường diễn vào buổi chiều. Nơi diễn thường là bờ sông Tam Bạc, giữa quãng bến tàu Tây Điếc và tàu Quảng Đông. Ghi chú: Tây Điếc là tên Pháp, chủ một hãng tàu chạy đường sông. Hết ghi chú. Hay ở dọc cầu Gióp, đổ xuống vườn hoa chợ Ba Ti. Ghi chú: Gióp, tên một tướng Pháp nổi tiếng trong Đại Thế Chiến thứ nhất ở Pháp. Ba Ti, tên một thực dân quan lại Pháp. Hết ghi chú. Người xem có những khách chờ tàu đi Hòn Gai, Móng Cái, đi Nam Định, Thái Bình. Những phu khuân vác, chân xào, thợ sắt, thợ nề, đi ở gánh nước, du côn bấu xấu. Nhiều khi có cả thủy thủ tàu Ăng Lê, Ma Ní, Mách Xích. Họ say rượu lạc đến đây, ngồi trên xe kéo khật khưỡng như đảo đồng. Hay đứng cặp kè khoác chặt tay nhau rồi mà vẫn cứ liêu xiêu, xô díu cả vào người chung quanh. Nhưng đông nhất vẫn là trẻ con, toàn những trẻ con lam lũ, tinh nghịch, ngang ngạnh, sục sạo, bạt mạng. Những lòi, những nhau đặc biệt của đất Sáu Kho, đất Hải Phòng. Tôi thường đến đây vì là độ nghỉ chân cuối cùng của tôi sau một ngày đi tìm việc ở các khu sở dầu, xi măng, cốt phát trở về nhà. Tôi hay nghỉ ở đây cũng vì cảnh vật sông bến, tàu bè, nhà máy và kẻ đi người ở lại quãng này cứ càng ngày càng như quen thân với tôi, hứa hẹn với tôi nhiều lắm. Gánh võ chỉ có hai người và một con gấu không to, lông đen mượt, một khoảng trắng như cái yếm che dưới ức và những đốm trắng ở trán. Con gấu đeo một chuỗi nhạc đồng có chiếc to bằng quả lê và một vòng xích sắt bện da vàng kết thêm chùm bông đỏ. Gấu đứng ngồi cạnh thanh đao cắm sâu xuống đất, xích mắc vào cán đao. Hai người là cha con. Người cha còn trẻ, cao lớn, đầu trọc, trán rô, hàm bạnh, râu quay nón, da thịt đen bóng, gân guốc. Cả những ngày rét buốt, ông cũng cởi trần, hay nếu mặc áo thì khoác một tấm áo rộng vải màu xanh bạc, không cúc, cổ thắt dài đỏ. Người con gái tuổi chừng lên 7, lên 8, cao cũng bằng con gấu. Da cô bé trắng ngần, mắt long lanh như mắt thỏ cườm, hai má như hai quả táo đỏ. Tóc cô tết thành hai cánh rủ chấm ngang vai, thắt dài kết tua bằng cẩm châu hồ thủy. Người ta không cần phải xem diễn, chỉ thoáng trông thấy gánh võ và nghe tiếng nhạc đồng là từ cả khu bến tàu, đầu cầu, vườn hoa, phố chợ nọ ra đến ngoài cửa sông đã náo nức lên rồi. Người cha lừng lững gánh đôi bổ mây quang dầu, tay cầm thanh đao mắc xích con gấu, cổ đao buộc một lá cờ đuôi nheo đỏ viền kim tuyến, phấp phới một chữ hoa to cũng theo kim tuyến. Cô gái lưng đeo gùi cũng bằng mây quang dầu, khi thoăn thoắt đi bên cha, khi đi bên con gấu, trông thì khệnh khạng trờn vờn nhưng bước rất nhanh. Nhạc cổ kêu son sen. Tay cô bé cầm đôi roi tết chỉ ngũ sắc buộc rủ tua bông trắng cũng son sen tiếng nhạc đồng. Ngay buổi đầu tiên đến xem vào lúc nửa chừng, tôi cũng ngạc nhiên hồi hộp lạ lùng. Hôm ấy vừa ở đầu cầu đi xuống, tôi đã bị hút ngay vào đám đông đen nghịt giữa những tiếng thanh la, tiếng thét, tiếng nhạc dồn dập. Tôi phải cố len lách kiễng chân nghền mãi mới nhìn được vào bên trong. Người cha mình cuộn gân thịt, ngang lưng thắt cả một tấm da báo, quần đen ống chẽn, đánh thanh la làm nhịp cho cô con gái bé và con gấu đấu võ. Cô bé mặc áo chẽn màu da trời, thắt lưng lụa đào, quần cẩm châu màu mận chín, khoa đôi roi tua bông trắng quần với con gấu. Nắng chiều cuối thu ấm áp rực rỡ, đôi roi múa lúc thành làn mưa hoa, lúc thành những đợt sóng, lúc thành một áng cầu vồng rung rinh như có các thứ chim bạc cá vàng bay nhảy, lúc thành những lớp ngựa phi như xung trận, rồi thoắt cái lắng đi vất phơ tha thướt. Con gấu cứ lững thững tiến rồi lui, lui rồi tiến, hai bàn tay vuốt nhọn khờ khoảng, khi đỡ ngọn roi bên trái, khi quay sang bên phải, rồi lại chới với, che đỡ trên đầu, che đỡ trước mặt. Đôi mắt của cô bé long lanh, lúng liếng trước đôi mắt nhỏ và nhọn của con gấu đen nhói nhói nhìn lại cô. Nụ cười trong mắt, trong môi, trong cặp má đỏ hừng của cô bé càng rực rỡ say sưa, đáng mến bao nhiêu thì con gấu càng như hiểu thêm mình phải làm gì. Nó rình, nó đỡ, nó đón, nó bắt, nó vờn, nó chớp, nó tránh càng nhanh hơn, trúng hơn, nhịp nhàng hơn với làn roi và bước chân của cô bé. Hai bàn tay gấu khều khều bộ vuốt chơm chờm, cái miệng gấu nanh trắng nhọn hoắt thỉnh thoảng lại gầm gừ, lưỡi đỏ lo le. Gấu nhiều lúc còn như sắp chồm hẳn vào mặt cô bé, nhưng vẫn không có vẻ gì hung tợn, rối cuống cả. Càng thật là không phải con gấu chống đỡ những ngọn roi, mà chính là càng múa với những ngọn roi. Cũng không phải con gấu là một khối hình hoạt động gây sự lo ngại, ghê sợ, mà là dáng vóc, điệu bộ gây sự hồi hộp, kỳ thú lạ lùng trong vùng ánh sáng của đôi roi tua bông trắng bay múa với những rung vang của bộ nhạc đồng. Trong khi ấy, tiếng thanh la dập càng mạnh, càng giật. Bắp tay đen bóng gân guốc của người cha cầm thanh đao lưỡi to sáng biếc, buộc lá cờ đeo nhuôi đỏ thêu chữ vàng, giơ lên hạ xuống cũng mạnh cũng giật như thế. Nhưng đôi mắt ông càng sáng lại càng đầy vẻ hiền từ âu yếm, cũng như nụ cười trên bộ râu quai nón cặm bành của ông vậy. Nhưng đường roi của cô bé chợt loạng choạng yếu hẳn đi, cả bước chân nhịp tay cũng rời rạc liêu xiêu, lỏng lẻo như vừa say đòn vừa mệt mỏi. Con gấu lại khác hẳn, mắt nó càng nhoi nhói nhìn vào gương mặt đỏ bừng và đôi mắt long lanh của cô bé. Còn hai bàn tay khoằm khoằm vuốt của nó không những chỉ đỡ đòn và tránh những ngọn roi, mà cứ trờn vờn tiến dần, rõ ràng là sẽ chồm hẳn vào kẻ địch. Thế rồi trong chớp mắt, hai ngọn roi rối loạn hẳn, con gái người cha mãi võ nọ vừa né mình về bên để tung ngọn roi không cho con gấu định túm lấy, thì cả khối thịt lông lá có những ánh tua tủa như kim bắn của con gấu bỗng sập xuống. A a a, cả cái khối thịt lông lá móng sắc nanh dài của con gấu đã sập hẳn xuống cái dáng vóc nhỏ bé kia rồi. Trong tay chỉ có đôi roi bện chỉ ngũ sắc buộc tua bông trắng và chùm nhạc quả nhỏ như của vòng tay trẻ lên ba hiếm hoi mẹ đeo vào túi bùa để lấy khước vậy. Rồi đúng là hai bàn tay con gấu quýp lấy vai cô bé, cái đầu lắc lư nanh xỉa như mũi đao của nó như đã hập vào má, vào gáy cô bé. Có tiếng rú lên, đám người chen chúc nhau vòng trong vòng ngoài liền giạt cả ra, nhiều kẻ rùng rùng muốn chạy. Xoáng, tiếng thanh la chập vào nhau long cả góc trời, ngân như xé. Tiếp đó là tiếng cười xòa rất khoái trá của người cha. Như một làn chớp, cặp roi hoa vung ra với hai cánh tay áo xanh ra trời tung lên. Dây xích con gấu loảng xoảng dập vào nhau. Hai bàn tay và cả thân hình con gấu như bị cặp roi và cánh tay của cô bé hất bắn đi. Con gấu chệnh choạng một cách ngượng nghịu rồi ình ra đất, như ra vẻ chịu quật ngã và lấy làm xấu hổ. Tất cả mọi người reo lên, họ như muốn xông vào tận mặt con gấu để xem. Xoang, tiếng thanh la lại chập vào nhau, cô bé tung ngọn roi múa một đường thật khác lạ. Cô nhảy lên vai cha, rồi từ vai cha cô phốc lên thanh đao giơ ngang trên đầu cha mà múa tiếp. Hai cánh tay người cha cuồn cuộn nổi lên những nằn gân, những u thịt nâng thanh đao. Hai bắp chân ông khuỳnh ra, đứng tấn như một thế núi không sức gì lay chuyển nổi. Múi thắt lưng da báo xòa dưới bụng, lồng ngực ông phồng lên những múi thịt vú, thăn, lườn cứ dần giật. Những bước nhảy múa và đôi roi hoa của cô bé càng nhanh bao nhiêu lại càng như không động gì đến thanh đao, mà thành một làn ánh sáng bay lướt và phấp phới trên đầu người cha. Và trên đầu người cha cũng có một đường ánh sáng nằm ngang lấp lóa. Đó là thanh đao dưới gót chân tung hoành của cô bé và dưới cành lá của gốc bàng già lộng gió và ánh nắng. tôi đã ngẩng lên trông cả những đám mây trắng trên trời cao lúc bấy giờ. Tôi thấy như cũng có những làn roi hoa và gót chân của cô bé ở trên đây. Ngay khi cô bé vừa nhảy lên vai cha, con gấu liền thoát dậy, nó quần chung quanh chân người cha. Mình nó cứ oằn đi vật lại quằn đi với bộ lông đen mượt càng lấp loáng, càng như tua tủa những mũi kim nóng chảy. Con gấu lại cùng diễn với cô bé, nhưng lần này cũng như đường roi của cô bé, những đường bước gân thịt của con gấu thật khác hẳn, khác hẳn. Tôi không biết chữ Hán, tôi hỏi ra mới biết chữ vàng thêu to trên lá cờ đỏ đuôi nheo là chữ hoa. Rồi tôi vừa phỏng đoán, vừa nghe người cha, nghe mấy người xem gọi cô bé là Xẻo Hoa, nên tôi mới biết Hoa là họ của hai cha con. Tiểu Hoa, tên gọi người con gái tôi được biết rồi, nhưng cô là hoa gì? Cả người cha nữa, tên ông là gì? Ông thuộc môn phái nào? Quê quán ở đâu của đất nước Trung Hoa hào hiệp và mênh mông gợi cảm của tuổi thơ và trí tưởng tượng của tôi kia? Một buổi chiều, tôi đứng nán lại chờ gánh võ chuyển đi nơi khác. Tôi nhìn theo người cha cao lớn, râu quai nón, cằm bạnh, mình trần, thắt lưng da báo, tay xách thanh đao, gánh đôi bổ mây quang dầu thênh thênh xếp gọn cả gia tài đồ lề làm ăn. Tôi nhìn theo người con gái bé mặt tròn, bầu má như quả táo chín, áo chẽn xanh da trời, đeo cái gùi cũng thênh thênh lon ton bên bước chân cha. Tôi nhìn theo con gấu lông đen mướt ướp trắng, vòng cổ son sen trùm nhạc đồng, chạy chồm chồm lúc ở đằng trước, lúc ở đằng sau, lúc ở bên cô bé bụi đường bay lầm. Ráng chiều đỏ rực, gánh võ đi mãi mới khuất. Về sau, chiều chiều qua đây, nhớ đến những buổi múa võ và lại thấy gồng gánh hình dáng của người cha râu quai nón, cao lớn, mình trần, tay xách đao và người con gái hớn hở như bông hoa cùng con gấu lông đen, ức trắng, hiển hiện rồi khuất đi trong bóng chiều, tôi lại càng bâng khuâng. Trong một chuyện võ hiệp tôi đọc cho bà nội và cha tôi nghe năm tôi còn nhỏ tuổi, cũng có một người mãi võ họ Hoa. Người mãi võ họ Hoa này cũng có một người con gái, nhưng tuổi cô đã 16-17. Còn ông đã già, râu tóc bạc hết. Hoa lão vừa làm nghề mãi võ, vừa làm nghề chuyển hàng thuê từ tỉnh này sang tỉnh nọ. Có những chuyến hàng lúc ra đi là đầu mùa thu, trở gió, khi ở dọc đường đã sang mùa đông bão tuyết, đến nơi giao hàng thì là giữa mùa xuân, nhạn về tuyết tan. Trên những quãng đường thiên sơn vạn thủy ấy, Hoa lão cưỡi con ngựa ô xám, con gái cưỡi con ngựa lông màu lửa, đi bên đoàn xe trên chiếc xe đầu trương một lá cờ lớn nhung đỏ, cũng thêu vàng một chữ hoa thật to. Lá cờ lớn nhung đỏ thêu vàng chữ hoa rất to ấy phấp phới trên xe, đã qua không biết bao nhiêu vạn thủy thiên sơn, từ lúc Hoa lão còn trai tráng đến lúc sinh được mụn con gái nọ. Có chặng nửa tháng ròng, đoàn xe băng qua toàn những rừng mênh mông trắng xóa, đó là những rừng mai, rừng táo. Hoa rừng bay cùng với trời, với gió bão và hoa tuyết. Con gái Hoa lão cưỡi ngựa lông lửa, mang đôi kiếm báu, trong mặc áo chẽm nhung màu mận chín, ngoài khoác một tấm áo may toàn bằng da rái cá. Hoa lão tay xách thanh đoản đao, cưỡi ngựa ô xám, mũ bịt tai cũng lót da rái cá. Cả hai người và đoàn ngựa đều trắng tuyết và hoa. Các chủ hàng quán nổi tiếng ở dọc đường cũng như các tay anh hùng hào kiệt chiếm giữ các núi cao, lũng hiểm, chỉ cần thoáng thấy đằng xa lá cờ đỏ thêu chữ hoa trên đoàn xe là cho người đón mời ngay Hoa lão và con gái. Nhiều khi tiền cơm nước họ không tính mà còn thân đi tiễn chân cha con Hoa lão, biếu thêm thức ăn quý lạ để ăn đường cùng nhiều quà quý nữa. Thường đến những độ nghỉ chân đông đúc, Hoa lão và con gái lại diễn võ, xem người con gái múa đôi kiếm báu và lão Hoa tung hoành cây đoản đao, không một người nào không thán phục, cũng như không thể nào không truyền tụng hai tài nghệ tuyệt vời kia. Người ta còn truyền với nhau, vợ lão Hoa ngày chưa sinh con gái còn múa kiếm giữa những hàng dao cắm ngược lưỡi kín mặt đất, Bà đi chân không, múa trọn bài kiếm. Lúc xuống đài, mặt không biến sắc và không một vết xước ở chân. Mùa đông ấy có những đợt rét hàng tuần thật dữ dội. Trời nắng đẹp nhưng gió thổi buốt tận óc, chân tay tê cứng như muốn rụng. Tôi được xem mấy buổi biểu diễn nữa của gánh võ họ Hoa. Ra riêng, khi chim nhạn vừa lác đác bay về, gánh võ lại đi nơi khác. Năm sau nữa, chiến tranh xâm lược càng tàn phá. Ở Đông Nam Á, quân phiệt Nhật Bản tràn lan dần dần, chiếm đóng các nước. Bọn thực dân thống trị Đông Dương càng mở rộng các cửa đón quân Nhật vào. Ở một trại giam của Pháp ra, tôi lại phải trở về Hải Phòng, đi một mình trên đường phố tiêu điều của Hải Phòng lúc mùa rét, càng thấy lạnh, nhất là ở các khu sau kho, không còn có một tàu to nào cập bến. Cả những tàu to chạy đường Hồng Kông, Sài Gòn cũng không. Bến tàu Nam Định, bến tàu Hòn Gai, mỗi phiên chỉ có một hai chiếc chạy gần như bỏ hoang. Các xưởng sửa chữa xà lan, ô tô, máy móc đóng cửa. Cả nhà máy chỉ sầm uất hơn 300 công nhân cũng đóng cửa. Lính Nhật, quan binh Nhật, ô tô Nhật, ngựa Nhật v.v. rầm rập nghênh ngang các ngã đường. Những phố buôn bán đông nhất, tối đến cũng vắng tanh. Bóng đèn phòng thủ xanh mờ, các cửa hàng không có hàng và không có người mua lại càng trơ trụi vàng vọt. Thê thảm hơn hết vẫn là các vườn hoa tối tăm, các quãng đường cây cối tối tăm. Nhiều hôm có việc phải sang khu xi măng, khu tam bạc, đi bộ về biển biệt thấm mệt. Nhưng tôi cũng không dám ngồi nghỉ lại như trước ở những độ đường quen thuộc. Chỗ cái ghế gỗ dưới gốc bàng cổ thụ, cách bờ đường trước bến tàu Tây Điếc, nơi cha con ông Hoa múa võ với con gấu kia, đã xa xôi quá đối với tôi. Tất cả những hình cảnh kỳ diệu rực rỡ kỷ niệm thiếu thời của tôi gần như bị chìm hẳn vì bao nhiêu cảnh thối nát, đen tối ngang ngược, hung bạo và cái không khí âm ỉ nung nấu trong sự sống của thời cuộc lúc bấy giờ. Cách mạng tháng 8 bùng nổ, rồi toàn quốc kháng chiến, đặc Pháp biến Hải Phòng thành một thành phố, một bến cảng tồi tệ, và ở đây cũng là một cái lò giết người, khủng bố cách mạng khủng khiếp nhất. Nhưng Hải Phòng đã được giải phóng, Hải Phòng được giải phóng cuối cùng trên miền Bắc. Tôi đi cùng quân đội và cán bộ của chính quyền vào Hải Phòng giữa một mùa hè hoa xoan Tây nở chưa bao giờ từng thấy. Khắp nơi, càng những xóm cùng ngõ hẻm, những khu nghèo lầm than nhất, cờ sao băng biển lại càng nhiều, càng tưng bừng. Tôi ở tổ phóng viên của một tờ báo Hải Phòng hàng ngày. Tổ này chuyên viết về đời sống công nhân trong thời kỳ tạm chiếm và những nhà máy xưởng thợ trọng điểm của thành phố phục hồi sản xuất. Năm 1935-1955, thế là đúng 20 năm, tôi đã được mắt thấy tai nghe một số sự việc và những bước biến chuyển đáng ghi nhớ của thành phố và bến cảng lịch sử nọ, quê hương thứ hai của tôi. Một buổi chiều sang thu, trời bỗng trở gió. Hoa xoan Tây ở đường phố chỉ còn vài nơi loáng thoáng. Mấy đồng lúa ở vùng ngoại thành hoe hoe, ngoài cửa cấm, đồ sơn, biển và trời mây xanh bao la. Những đám mây trắng hợp, nổi, tan, biến thành thiên hình vạn trạng trong ráng chiều vàng rực. Giữa cảnh trời mây sông nước lồng lộng của đất nước giải phóng, những khu nhà máy, thợ thuyền bị phá hoại càng làm rõ thêm sự độc ác, mất hết lương tâm của giặc thù. Khu thì chúng mở trại lính, rào thép gai, làm nhà tù hầm giam. Khu chúng chuyển hết máy móc, khu chúng cho dỡ ngói, tháo cửa, đập nát các ống nước, cả ống nước cầu tiêu, và không để một đường dây điện. Có khu còn cả những hố, những vũng vùi lấp người bị tra tấn, bị thủ tiêu, chân tay vẫn còn buộc dây thép, đầu mặt vẫn còn bị bịt vải đen. Tôi ở nhà chị Ca, một cơ sở cũ của nhà máy chỉ đi ra. Như mọi khi ra khỏi ngõ, tôi lên xe đạp ngay. Nhưng chiều nay, tài liệu viết bài đã đầy đủ và cả bài đăng số ngày mai cũng đã đưa lên nhà in sắp chữ rồi. Vừa phần bỗng nhiên gợi nhớ đến bao nhiêu chuyện bao nhiêu cảnh, bao nhiêu người ở khu cửa sông thân thuộc này. Tôi bèn dắt xe đi thật chậm. Phía sau tôi là ngã ba sông Cấm, sông Xi Măng, sông Tam Bạc. Gió thổi vào, nghe rõ cả tiếng sóng và nước triều lên. Trời xanh bát ngát trên đầu tôi với những lớp mây trắng bay dồn về phía nhà máy xi măng. Chợt tôi nghe tiếng nhạc đồng son sen, một con chó sồm nhỏ, lông đen mướt chạy quấn quýt dưới chân một em bé mặc áo vải xanh hòa bình. Quần vải hoa, tóc tết làm hai cánh buộc dải bướm hồng đung đưa ở hai bên bầu má như đào chín. Bé gái chạy trước con chó, bước chân dướn lên với hai cánh tay như múa. Trong tay bé, hai cái que quấn vải tím hoa sim, đầu buộc hai tua bông lửu lựu, tung lên vờn xuống tung lên, khiến con chó càng chồm chồm quấn quýt. Tâm trí tôi sững hẳn lại. Tôi sực nghĩ ra cái ngõ qua đường bên tay phải tôi quặt vào kia vẫn còn cái lán xẻ bỏ hoang, những bụi râm bụt xanh rườm rà và một gốc ngọc lan. Cái ngõ năm xưa tôi đã theo cha con người Mãi Võ, Hoa, Ông và Tiểu Hoa cùng con gấu lông đen mướt, ức trắng, gồng gánh dắt nhau về nhà trọ. Thấy tôi dắt xe sau bé gái nhảy múa với con chó sồm, chị tổ phó đại biểu nhân dân khu phố này đi chợ mua thức ăn về vẫy gọi tôi. Anh vào nhà bà Hoa đấy à? Bà Hoa có nhà đấy. Phải, anh vào thăm bà Hoa rồi cố nói với bà nhận sổ gạo của thành phố giúp nhé. Hôm nọ có anh ở trên thành cũng xuống thăm bà Hoa rồi nói với bà về chuyện gạo, nhưng bà một mực lắc đầu xin nhường cho bà con thiếu hơn và xin rằng chỉ mong thành phố mở lại nhà máy để lại được đi làm thôi. Bà tổ phó còn đến hẳn bên tai tôi thì thầm. Không biết có phải là người cơ sở không? Sở mật thám bắt giam hai lần, cũng bị Tây Mặt Đỏ tra tấn. Ngày chúng nó bắt người đi Nam, người nhà thằng bang trưởng nghiện đến bắt trộm cái xẻo hoa đưa lên phố Đông Kinh rồi, vậy mà bà vẫn đánh tháo mẹ con ở lại đấy. Bà Hoa, bà Hoa, xẻo hoa, xẻo hoa. Những tiếng đó vang hẳn lên, chuyển giật cả tâm trí tôi. Tôi cũng thấy trong người rào rạt náo nức. Tôi lại thấy dấu hiệu một cuộc gặp gỡ rất lạ đang đến mà tôi không thể nào tưởng tượng nổi. Bà Hoa ở đúng chỗ cũ, thay đổi chỉ có mấy gian nhà bằng gạch xi măng, mái tôn mới làm ở hai bên. Còn cái nhà úp xúc trước đây là hàng cơm, cạnh lán xẻ gỗ đóng xe bò và cái sân đất nhỏ có một gốc lan chỗ buộc con gấu vẫn y nguyên. Hàng cơm không còn nữa, chỉ còn một chõng gỗ bày bưởi, chuối, mấy lọ bánh kẹo. Người bán hàng là một cụ già bé nhỏ, lưng còng, mặc áo nâu dài, tóc bạc hết như tơ cước. Chỗ người cha Mãi Võ căng lên tấm vải bạt cạnh gốc ngọc lan này là một mái ngói, tường xây hẳn hoi. Nhà bà Hoa. Gian nhà nhỏ mà tôi đến không phải tìm phải hỏi gì cả, y như tôi đã biết, đã có lần vào rồi. Người thiếu phụ gọi là bà Hoa đang ngồi khâu giày ở trước ngưỡng cửa dưới bóng cây ngọc lan. Thoáng thấy tiếng gió rít, tiếng bé gái reo, tiếp đó là tiếng tôi chào. Bà Hoa từ mừng rỡ chuyển ngay sang trang trọng, giữ gìn. Bà đẩy cái ghế trúc con vào góc cửa, nghiêng mình chào tôi, đôi mắt lấp lánh nhìn chênh chách. Tôi càng ngạc nhiên, càng rưng rưng. Tôi đã nhận ra và nhận thấy đúng đôi mắt sách long lanh hạt cườm. Tôi đã nhận ra và nhận đúng cặp môi như hạnh nhân trúng chím. Tôi đã nhận ra và nhận đúng cái gương mặt tròn má như đào chín, có hai cánh tóc tết cài bướm đào đung đưa. Phải, tôi đã nhận ra cô bé múa roi hoa 20 năm trước đây. Xẻo Hoa, con gái ông Hoa đấy. Xẻo Hoa và con gấu của gánh võ họ Hoa. Tôi đã nhận ra như thế, mặc dầu trên khuôn mặt ấy, nay gò má đã lấm tấm tàn hương và mắt đóng quầng. Không còn đâu ánh tươi hớn của tuổi trẻ thơ. Mặc dầu thân hình thoăn thoắt nhẹ thanh như hoa, như ánh sáng trước kia, nay trở nên gầy yếu, chậm chạp, lặng lẽ. mặc dầu mái tóc tết hai dải bướm hoa đào hai cánh đung đưa trước kia nay thành một búi tóc to ôm chặt cả lấy gáy, và cái trán xinh mơn mờn nay đã rô rô có nếp nhăn. Phải, mặc dầu như vậy, tôi vẫn thấy đầy đủ nguyên vẹn các vẻ, các dáng ngây thơ, lồng lộng, bừng sáng của Tiểu Hoa ngày trước. Và đầy đủ nguyên vẹn các lớp, các điệu múa ấy lại hiện ra trước mắt tôi cùng với hoa ông cao lớn, mình trần, thắt cả một tấm da báo, đánh thanh la cầm nhịp cho con gái bé, đấu roi với con gấu lông đen mướt, điệu bộ lừng khừng, mắt nhỏ, nhọn, nhoi nhói, ức trắng, lắc lư xoang xoảng tiếng nhạc đồng. Tất cả những hình ảnh, nhạc điệu và âm vang ấy càng trở lại rõ ràng trong tâm trí tôi khi tôi nhìn vào chỗ bày bàn thờ. Một chữ hoa rất to nổi giữa tờ giấy hồng điều điểm kim nhũ phất trên giường, khác hẳn với chữ hoa thêu trên lá cờ buộc vào thanh đao thường cầm trong tay hoa ông. Chữ này viết bằng mực đen, nét đậm, rất bay, rất khỏe. Vẫn ở trước bàn thờ có một thanh đao cắm trên giá gỗ mun, cũng chính là thanh đao buộc lá cờ ngày trước. Nay lá cờ vẫn được giữ nguyên, và mắc thêm vào thanh đao có cả tấm da báo, đôi roi có tua bông trắng và cái vòng cổ bện dạ vàng mắc chuỗi nhạc đồng của con gấu. Bà Hoa rót nước chè hột trong bình tích bằng đồng ủ ở rành mây ra chiếc chén to có vung đặt vào một cái đĩa riêng mời tôi. Tôi ngồi ở ghế bành lót chiếu cạp vải điều bên bàn độc. Từ trần nhà rủ gần xuống mặt bàn có một bức tranh giấy bồi vẽ thủy mặc một cảnh rừng núi, sông bến, thôn xóm xa xưa. Bà Hoa ngồi cái ghế đầu cạnh bộ phản cũng trải chiếu cạp điều. Con chó sồm nằm to hó dưới chân bà. Bé gái nép bên mẹ, đôi mắt long lanh nhìn mẹ bé và tôi nói chuyện. Càng nhìn kỹ hai gương mặt dịu hiền ở trước mặt tôi và đồ vật bày trước bàn thờ nổi lên chữ hoa, nét bút như cánh đao trên giấy kim sa, tôi càng bâng khuâng, nhưng càng tin càng thấy chắc. Tôi vẫn không thể dằn mất hẳn đi câu hỏi nọ. Biết đâu chẳng có một sự ngẫu nhiên về người, về các di vật, về nhiễu điều giống nhau vân vân. Để rồi sẽ hóa ra đây thật không phải là Tiểu Hoa của gánh võ kỷ niệm của tôi. Nhưng không, thật đúng là Tiểu Hoa múa võ năm xưa, trong làn hương thoang thoảng của cây ngọc lan lộng gió và nắng đầu thu, và trong cái lặng lẽ của gian nhà nhỏ không khí xa xưa nọ. Tiểu Hoa đã kể cho tôi nghe một phần câu chuyện 20 năm qua của cuộc đời mình. Chính ở gian nhà đây, ông Hoa đã nhắm mắt. Đúng thanh đao, giải lưng ra báo, đôi roi hoa và cái vòng cổ bện dạ vàng có bộ nhạc đồng là những vật để lại. Hoa ông mất năm Tiểu Hoa 14 tuổi, năm 1941. Nhật mở rộng chiến tranh tràn vào Đông Dương, đường Lạng Sơn bị đóng, khám xét rất ngặt. Gánh võ phải ở lại Hải Phòng, thực dân Pháp càng ra tay khủng bố, bóc lột dân chúng. Thóc cao gạo kém, người thì đói, nhưng gạo lại đem nấu cồn nộp cho Nhật chạy ô tô, chạy máy bay. Ruộng bãi thì phá ngô, nhổ lúa để trồng đay. Cái gì cũng khan hiếm, cũng bị đầu cơ tích trữ, đâu đâu cũng khó khăn, tiêu điều ngột ngạt. Gánh võ đã lên Hà Nội, rồi đi về mấy tỉnh lẻ và những phủ huyện nổi tiếng là giàu, dễ làm ăn và không hề biết bom đạn là gì. Nhưng gần Tết năm 1943, gánh võ cũng lại phải về Hải Phòng. Đi thêm nhiều nơi, con gấu cũng gầy lắm. Nhiều bữa nó chẳng chịu ăn gì cả. Nhiều chủ hiệu thuốc, hiệu cao lâu cứ cho người săn đón hỏi mua con gấu. Ngày hôm ấy là chủ nhật, tiết xuân nắng ấm, cuộc diễn vào buổi sáng, vẫn ở quãng dốc cầu Hạ Lý, gần cái vườn hoa gọi là vườn hoa Ba Ti, toàn những cây to mà không có một luống hoa nào kia. Tan lễ nhà thờ lại gặp nhiều ngày chẵn có tàu thủy chạy Hòn Gai, Nam Định, nên khách xem cũng đông. Giữa lúc tiếng thanh la cầm nhịp vang dậy, đôi roi của Tiểu Hoa bay múa chung quanh con gấu đen, và con gấu đen tránh đỡ càng ngộ nghĩnh kỳ thú, thì có tiếng ngựa hí và tiếng chó sủa. Một con ngựa cao lớn, mỡ mượt, lộp cộp đến đứng sững ở bờ đường. Một tên quan Nhật mũ lưỡi chai chung chùm trên đầu, trễ bên sườn một thanh gươm dài, đốc, buộc kim tuyến. Mắt nhọn, nghiêm và lạnh, đưa mắt nhìn loáng vào đám đông, rồi nhẹ nhẹ ghì lấy cương. Theo sau hắn, một người lính béo lùn, áo cộc tay, quần đùi, lấn quấn cầm một chùm dây da, mắc xích, ba con chó. Cả ba con chó nọ, lông đều xám xám vằn vằn, cũng rất mỡ mượt, đứng gần chạm ngực người dắt. Con nào con ấy tai vểnh nhọn hoắt, lưỡi đỏ le le, mi mắt dần dật, lấc lơ lấc láo. Huýt! Thấy con ngựa bỗng nghiền đầu lên, lắc lắc, thở phì phì. Và tên quan đã dừng cương. Người lính thổi còi miệng cố dìu ba con chó lại. Trên ngựa, tên quan lim dim cặp mắt, vẻ mặt càng lạnh, càng ra vẻ không thèm thấy có ai cả. Không ai bảo ai, đám đông liền giãn ra. Cả quãng bờ hè ở trước đàn chó và tên quan Nhật cưỡi ngựa đều trống không. Mặc dầu có đoàn khách đặc biệt nọ bỗng đến, Hoa Ông vẫn chỉ chăm chú vào nhịp thanh la và khúc múa của Tiểu Hoa với con gấu. Còn Tiểu Hoa thì hơi chột ý. Hơn nữa, Tiểu Hoa còn thấy linh tính như báo rằng một tai họa khủng khiếp gì đang đến. Cũng là lúc Tiểu Hoa làm ra vẻ đường roi loạn choạng rời rạc, mà con gấu thì như say, chỉ rình xông vào Tiểu Hoa. Xoáng! Con gấu đã chồm hẳn lên người Tiểu Hoa, nhưng cũng là trong tích tắc, đôi roi và hai cánh của Tiểu Hoa tung phất lên. Theo nhịp đó, con gấu lại như bị hất lộn đi, lăn ảnh ra, chân tay giơ lên quẫy quẫy, thở phì phò. Rồi khi Tiểu Hoa chập đôi roi lại, tiến ra cúi chào đám đông đang vỗ tay khen thưởng, con gấu liền trỗi dậy. Nó chạy rất nhanh đến với Tiểu Hoa, như để cùng Tiểu Hoa đón nhận sự chào mừng, cùng múa thêm một nhịp chào mừng đám đông. Xì! Một tiếng gì như tiếng cười. Không, đó là một hiệu lệnh. Tên quan Nhật gằn một tiếng khẽ, cặp mắt lá răm của hắn trao lại. Lần này, cả đám đông rùng rùng, cuống cuồng mà chạy. Có tiếng rú, nhưng đó không phải là của người, mà là của ba con chó cùng một loạt vừa rú vừa xông vào con gấu. Trước đó, những cặp mắt lấc láo của chúng đã rình chằm chằm. Tiểu Hoa hét hẳn lên. Tiểu Hoa chưa kịp tránh ra bên thì có tiếng rống rít sằng sặc. Con chó to nhất và cũng là con thứ nhất định nhảy vào cắn con gấu, đầu vọt máu, vừa kêu vừa lăn ra đất, quều quào cố đứng lên mà không được. Con chó này bị một cái tát giữa mặt, bàn tay vuốt như lưỡi gươm khoằm của con gấu đã bổ ngập sống mũi, xé bật hai mắt con chó ra. Tiểu Hoa liền lùi lại sau con gấu. Con gấu lại chồm lên. Khi nó vằng đầu một cái thì cũng là lúc con chó thứ hai xông vào bị lăn ra đất, đầu cũng ổng ọc máu, một mảng mặt bị bóc ra. Hùng quẩy à, hào à, hào à. Ghi chú: gấu quỷ à, tốt lắm, tốt lắm. Hết ghi chú. Hoa Ông cầm thanh đao bực mất xích của gấu giơ cao lên, lớn tiếng như cả cười lẫn thét. Chúng nó đã bắt giam Hoa Ông và Tiểu Hoa. Chính bọn lính Nhật đóng ở trại pháo thủ gần đấy đã đổ ra, lưỡi lê, súng vây lấy Hoa Ông và Tiểu Hoa, đâm đánh, đẩy hai cha con vào hầm giam. Ba hôm sau, lúc mặt trời lên quá con sào, chúng nó đưa cha con Hoa Ông và con gấu ra hành hình. Chúng nó trồng một cái cột sắt, chung quanh vây rào sắt và dây thép gai. Chúng nó đã xích con gấu vào cột bằng những xích tàu, lại còn đóng thêm xiềng vào chân tay con gấu. Miệng con gấu còn bịt rọ dây thép. Hoa Ông cũng bị nó đóng xiềng chân tay vào cái cột đối mặt với con gấu, ngay cạnh rào sắt. Tiểu Hoa bị trói quỳ dưới chân cha. Tất cả bọn quan trong trại ngồi dàn đằng trước, chung quanh có lính cầm súng. Lắp lưỡi lê lên đạn, đứng quây mấy vòng trấn giữ ở cả ngoài xa. Chúng nó thả 10 con chó to nhất và con bị thương sống sót cho cắn xé con gấu suốt sáng tới chiều. Sau đó chúng nó nấu thịt con gấu, bắt cha con Hoa Ông ăn. Cha con Hoa Ông đã chịu các thứ đòn tra tấn hết mùa xuân sang hè, đến cuối thu, ngày ngày chỉ được vét cơm canh thừa, có khi còn phải nhịn hẳn và ăn cỏ ngựa. Khi được thả ra, Tiểu Hoa chỉ còn da bọc xương, đã cõng cha về nhà trọ. Đêm hôm ấy, Tiểu Hoa vuốt ngực cho cha thở hơi cuối cùng. Tất cả đao, roi, nhạc đồng còn được là nhờ có người xem quen, họ thu nhặt với cả gánh đồ đưa về nhà trọ. Họ còn cùng với mấy bà con Hoa Kiều đi quyên tiền, quyên gạo, rồi gửi nhà hàng để nuôi nấng thuốc thang cho Tiểu Hoa. Thấy tôi lại rót nước mời lại mình uống. Tiểu Hoa chớp chớp mắt, nghiêng nghiêng mình xin cảm ơn. Bà rót lấy một chén nhỏ, chỉ nhấp nhấp. Nét mặt, dáng ngồi vẫn lặng lẽ, gìn giữ và giọng nói vẫn nhẹ nhàng. Tiểu Hoa kể tiếp chuyện của mấy năm sau. Tôi vẫn chăm chú nghe, nhưng tâm trí không thể nào dứt ra khỏi cái cảnh con gấu đã tát chết hai con chó hãnh tiến hung hăng của bọn lính Nhật, và tiếng thét lẫn tiếng cười rất bằng lòng, rất tự hào của Hoa ông, cùng cái cảnh tùng xẻo hành hình nọ. Cả đoạn đời sau này của Tiểu Hoa, tôi chỉ nghe chứ không hỏi thêm gì cả. Mặc dầu khi nói chuyện, tôi để ý thấy ngoài những di vật của Hoa ông cùng chữ Hoa như cánh đao nổi trên bàn thờ, còn thì không có đồ vật gì của đàn ông ở trong nhà. Và cả trong những năm Hải Phòng bị tạm chiếm, tôi cũng không thấy Tiểu Hoa hé một chút gì về đời chồng con của mình. Tôi đã có ý nghĩ hay đứa bé gái này là con nuôi, nên mới tên cũng là Tiểu Hoa, lấy họ của bà Hoa. Chứ nếu con đẻ và bà Hoa quá chồng thì đã gọi bé gái theo họ nhà chồng. Hay bé gái chính là con bà Hoa quá chồng thật? Hay chuyện chồng con của bà có điều gì mắc mưu, ngang trái, không thể nói ra? Bà Hoa rất cảm động được biết tôi là người đã từng xem Tiểu Hoa múa võ. Bởi vậy, khi thoạt nghe tôi nhắc lại mấy chi tiết của một số cảnh vật và sự việc cũ, bà Hoa đã chớp chớp mắt, nghiêng nghiêng đầu, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên mừng tủi, và càng trầm tĩnh nghe tôi hỏi và đáp lời tôi. Bà Hoa và tôi nói chuyện tới lúc ngoài trời ánh nắng đã trong hẳn để rồi dần tối. Tôi chào bà Hoa, bà đưa tôi ra mãi ngõ ngoài và khẩn khoản mời tôi có dịp sẽ lại đến chơi nhà để bà được nói chuyện thêm. Hơn tháng sau, xưởng máy dệt kim X phục hồi, bà Hoa lại đi làm. Bà không đứng máy mà làm tổ trưởng một tổ chuyên cài hoa, vẽ kiểu, chọn màu chỉ cho các hàng mẫu. Một buổi chiều tôi đi lấy tin, đạp xe về tòa báo, nhìn mẹ con bà Hoa dắt nhau từ xưởng dệt về nhà qua con đường vườn hoa bên bờ sông Tam Bạc. Tôi đã nảy ra một ý định. Đoàn xiếc Việt Nam đang mở to, tôi sẽ giới thiệu bà Hoa và cô gái bé sinh hoạt ở đây. Nếu như bà không biểu diễn được nữa thì bà truyền nghề cho bé gái, và bé gái sẽ học thêm các môn vũ đạo hiện đại khác. Mặt khác, bà Hoa vẫn có thể giúp thêm một số kinh nghiệm cho ban huấn luyện. Nhìn bé gái theo mẹ đi làm về, tôi càng hồi hộp. Cũng hai bầu má như hai quả táo chín, cũng đôi mắt cười long lanh, cũng gót chân như bay và cánh tay như múa, y như Tiểu Hoa lần đầu tôi gặp cách đây đúng 20 năm. Ton ton chạy theo Hoa ông lừng lững gánh đôi bổ mây, tay xách thanh đao, con gấu đen chồm chồm đi bên, ton sen nhạc đồng bên bờ sông Tam Bạc nước chiều dâng lên. Những đám mây trắng và những tầng khói nhà máy đang bay trong nắng chiều cuối thu. Tháng 4, tháng 5 năm 1967, giặc Mỹ càng điên cuồng, dã man đánh phá Hải Phòng. Nhưng chúng càng thua đau, thua nhục. Chiếc máy bay thứ 1.800 bị bắn tan, rồi từ 80 đến 90 đến 100 chiếc bị đền tội trên đất Hải Phòng. Lâu không về Hải Phòng, nên ngay khi bước chân lên ô tô, qua cầu sông Cái đi xuống đường 5, nhìn về chân trời vùng biển, tôi càng rưng rưng, náo nức cả tâm trí. Bởi vậy, khi xuống đến nơi, được nghe nói chuyện về những cuộc chiến đấu của quân và dân thành phố cảng và được sắp xếp đi với mấy đơn vị tự vệ quyết thắng của mấy nhà máy quen thân, tôi mừng rỡ, hồi hộp vô cùng. Y như được trở về nhà, được gặp những người ruột thịt thương yêu đã lớn mạnh, vẻ vang mà mình đặc biệt để tâm trí theo dõi vậy. Cũng đúng vào những ngày giữa tháng 5, 13 tháng 5 năm 1955, tôi được trở về Hải Phòng giải phóng đi lấy tin, lấy bài viết báo đây. Trời nắng như đổ lửa. Chưa sáng, xe cộ đã rầm rập bụi mù. Nhưng ở các khu vườn hoa, các quãng đường có nhiều cây cối và ở các phố cầu đất, đường cát dài, trại cau, trai gái vẫn tập thể dục răng răng trên bờ hè. Chưa bao giờ tôi thấy nhạc thể dục của đài Hà Nội lại khỏe, trẻ, bay múa như sáng nay. Khi nắng vừa hồng hồng ở mấy đám mây dần trắng bồng lên trên nền trời như thiếc sáng, thì ở các khu đông dân cư, kho bãi, xưởng máy, công trường nào cũng nhộn nhịp. Chỉ có một người đàn ông là cha hay chồng kéo, và người đẩy là vợ hay con bé, các xe bò, xe ba gác chở những cây gỗ, những ống gang, những bệ sắt hàng hơn tấn, cứ lũ lượt nghênh ngang đi lại, trông như những cỗ tên lửa tầm nhỏ ùn ùn trên đường cùng với các loại ô tô, các xe cần trục. Trong các xóm, dù chỉ có những mái tôn, mái nứa che thôi, những bể lửa, những bệ máy phùn phụt hầm hập, lắm lúc như làm bốc cháy rùng đổ cả các nhà cửa chung quanh. Cả thành phố rầm rập tiếng búa rèn, tiếng máy nổ, tiếng dây da phần phật, tiếng tời rít nghiến, tiếng lửa hàn xì như thép, tiếng sắt thép va động inh inh, tiếng người hò rô. Làm nhanh nữa, nhiều nữa, tốt nữa, vượt lên nữa, quyết chiến thắng giặc thù, quyết chiến thắng giặc thù. Tiếng nói của ban chỉ huy thành phố chốc chốc lại vang lên, báo tin từ phía đông nam, đông bắc, máy bay giặc đang hoạt động còn cách thành phố 50 cây số, 40 cây số, 30 cây số, nghĩa là chúng nó sắp tiến vào thành phố, các lực lượng vũ trang chuẩn bị nổ súng. Vì tình hình gấp rút nên tôi không còn cả thời giờ đến thăm mấy bà con bạn bè và cơ sở làm việc cũ nữa. Tôi đến ngay nhà máy T cùng với mấy anh em viết văn. Trưa nay vừa nắng lại gió tây, nhưng về chiều thì chuyển gió. Trận địa của đội tự vệ nhà máy ở ngoài sông. Nếu như tất cả các quãng đường và các khu phố, các làng xóm trong kia không khí ngùn ngụt bao nhiêu, thì quang cảnh trên sông đây cũng dồn dập bấy nhiêu, nhưng lại có một sự thênh thang mạnh lớn thật là đặc biệt. Ba bể sông nước trời mây mở ra phía trước mặt. Các thứ thuyền, các thứ buồm, các thứ xà lan, xà lúp băng băng trên sông có phù sa lũ nguồn đổ về. Nhẹ nhất, đông nhất vẫn là những thuyền buồm. Buồm trắng to, chạy vát gió, chồm chồm như những con ngựa chiến khổng lồ bờm tuyết mao. Đua nhau vượt bước trong một thế trận giao tranh quyết thắng. Trận địa thứ nhất, chúng tôi đến thăm ở ngay bờ sông, lối đi chung quanh các ổ pháo đều rải sỏi. Những lớp sỏi và cát già xào xạo dưới chân người, còn có những lá cây, cánh rong, xú vẹt, vỏ hà hến. Chung quanh các ụ pháo, những luống đất xây bó bằng gạch xi măng, gạch trắng men, cứ vẫn mơn mởn những vầng cỏ tóc tiên. Mấy gốc hồng, nhài, lựu, loa kèn còn lại vẫn nở hoa. Cũng màu ấy, dáng ấy, hương sắc ấy, nhưng ở một bến bãi ngổn ngang sắt thép, xi măng, gạch đá, giữa cảnh mây nước trước một trận địa im lặng chờ đánh giặc, sao mà thấy đẹp, thấy quý. Đồng chí chính trị viên đơn vị đưa chúng tôi đi càng như say thêm, nói về lịch sử những trận địa của nhà máy đồng chí. Ngay khi đổ nền xây dựng nhà máy, Trên cái bãi gai góc và luôn luôn bị nước mặn tràn lên này, trai gái công nhân đã bỏ ra những ngày nghỉ đi gánh đá, xây kè đổ đất rồi tìm các cây cỏ về trồng để làm đây thành một vườn hoa. Họ bảo nhau, nhà máy còn mở rộng, chiều chiều tan tầm, họ sẽ ra đây bơi tắm dưới sông, đoạn lên nghỉ mát. Những đêm trăng sao đẹp trời, đây sẽ còn là nơi để họ ca múa, diễn kịch, nghe nhạc. Cố nhiên, các bác thợ già sẽ là những người đến vườn hoa nhà máy thích thú nhất với các cháu bé, cũng như các đôi trai gái đang tìm hiểu nhau vậy. Tôi ngồi xuống một ghế xi măng trước luống đất còn cả bồn cỏ xanh và hai gốc nhài ra hoa ngay bên kè đá chỗ nước đang vỡ tung sóng lên. Tôi trông ra ngoài xa, tôi nhìn theo những cánh buồm, những con tàu đang băng băng xuôi ngược. Chính từ khoảng trời xanh, nước biếc sóng dạt vào phía trước mặt tôi kia, các máy bay giặc Mỹ đã chiếu hướng lao vào, bắn phá thành phố. Cũng chính ở khu vườn hoa đây, từ trong các ụ pháo do tự tay mình đào đất, bật đá, lấy cỏ đắp lên, trai gái tự vệ của nhà máy đã nổ súng cùng với bộ đội dân quân của các đơn vị anh em. Lưới đạn ở đây bao giờ cũng rất căng, giặc hoảng sợ vô cùng, mỗi loạt đạn đều để máy bay chúng lao thẳng đến chúc bom mới bắn lên, hất ngược chúng lại, quật tung chúng xuống. Trận địa thứ hai của đội tự vệ ở khu trong, đây là bãi đất trống cuối cùng của khu nhà máy. Bãi đây cũng chính là những ao, vũng, hồ, gò, đống gạch đá, di tích quân Pháp bỏ lại sau 9 năm chiếm đóng Hải Phòng với những nhà giam khét tiếng khủng khiếp. Bãi đất ở gần xóm chị Ca và xóm của bà Hoa mà tôi định sẽ trở lại sau khi thăm bà Hoa và chị Ca. Phải, nhà tiểu Hoa của tôi trước ở trong kia, cây ngọc lan vẫn còn, nhưng chung quanh là những nền, những móng bê tông cốt sắt đang làm dở, cạnh những nhà đã làm xong, lắp máy chạy rồi và cũng mở thênh thang những con đường rải nhựa có vườn hoa, những sân rải sỏi xinh xắn ở trước nhà, sau nhà. Vừa đi vừa nghe đồng chí chính trị viên diễn tả lại các cuộc chiến đấu mới đây và chuyện thêm về các chiến sĩ xuất sắc của nhà máy, tôi vẫn cứ phải ngoái lại nhìn về phía bên kia trận địa. Đây cũng là một khu nhà máy đang xây dựng và chính là khu những năm 1943, 1944, 1945 lính Nhật đến đóng trại. Trong bãi, Hoa Ông, Tiểu Hoa và con gấu đã phải chịu cái cuộc hành hình phải gọi là tùng xẻo nọ. Từ trận địa nhìn sang, bất giác tôi thấy hiện vụt lên thanh đao của Hoa Ông giơ cao trước tên quan Nhật, tím mặt ngồi trên ngựa. Thanh đao sáng lạnh, lưỡi vát đâm lên nền trời cuồn cuộn mây trắng mà tất cả những nòng pháo của trận địa đang chĩa lên, lá ngụy trang lấp loáng nắng, ánh vàng điệp của những băng đạn và ánh thép của miệng pháo cũng chói rực. Tôi đi qua con đường nhỏ trước ngày là con đường đi tắt vào xóm bà Hoa để vào bãi pháo. Chỗ vào ụ pháo và chỗ anh chị em tự vệ dựng lều căng bạt, có nhiều chỗ phải đóng cọc tre, cạp ván gỗ và bắc sắt đường tàu. Tiếng ánh ương oàm oạp ngay cạnh lều tự vệ nằm, ngay chân ụ pháo. Mấy dây mướp trổ hoa vàng bò thấp ở chỗ cọc gỗ cọc tre. Mấy mảnh bèo hoa tím phớt trên mặt nước lởm chởm cỏ lác. Chúng tôi thăm khẩu đội tự vệ trai xong thì đến khẩu đội gái, khẩu đội của Trần Thị Mơ. Ban sáng, ở bàn giấy ban giám đốc có cả ban chỉ huy tự vệ nhà máy. Chúng tôi đã được nghe chị Trần Thị Mơ kể lại các cuộc chiến đấu của khẩu đội và cả của Mơ, đặc biệt là cuộc chiến đấu trong mấy ngày giặc Mỹ bắn phá ác nhất, nhưng cũng thua đau nhất. Giờ đây, Mơ đang đứng trên mâm pháo, vẫy đón chúng tôi ngay từ bước chúng tôi vào trận địa. Đến lúc chúng tôi sang khẩu đội của Mơ, thì đôi mắt và nụ cười của Mơ càng rực rỡ, hớn hở, thắm thiết. Mơ mới 19 tuổi, cha làm thợ mộc, anh cũng làm thợ mộc. Ngày bé, Mơ ở nhà bế cháu cho chị dâu và anh đi làm. Mơ được học đến lớp 4. Năm 16 tuổi, Mơ được vào nhà máy. Từ việc cạo rỉ sắt, Mơ đã chuyển sang đứng máy bào và học bổ túc xong lớp 7. Ngay từ ngày giặc Mỹ cố ý và điên cuồng hơn nữa bắn phá thành phố cảng của Mơ, Mơ xin vào tự vệ, chiến đấu liền. Tất cả những đợt quyết liệt mơ đều ở trên mâm pháo. Trong một trận khói lửa đất đá mù mịt, bom tấn của giặc dội tới tấp. Điện và dây nói từ đài chỉ huy đến trận địa bị cắt phá. Chính mơ đã quan sát và bắt mục tiêu, đã để đến tận lúc máy bay giặc lao xuống chút bom, mơ mới ra lệnh cho cả khẩu đội mình và khẩu đội bạn bắn. Giữa trận địa dại nắng và lộng gió chiều, trông gương mặt và vóc dáng mơ càng hồng hào khỏe căng. Tất cả đôi mắt, bầu má, cặp môi, hàm răng và nụ cười của mơ đều tươi tắn lạ lùng. Bên kia nòng súng chỗ mơ đứng, một cô cũng quần xanh có yếm, mũ vải xanh. Chúng tôi chưa bắt tay mơ xong, mơ đã quay ra giới thiệu với bạn. Giọng nói của mơ như nhạc rung, nụ cười càng hơn hớn. Hoa Bảo Vân đây. Hoa Bảo Vân pháo thủ số 1 của khẩu đội vừa được tuyên dương toàn thành đấy ạ. Chào Hoa Bảo Vân. Chào cô Vân. Chào cô pháo thủ số 1 của nhà máy. Chào cô Hoa Bảo Vân. Cô gái tự vệ nhà máy cười, chớp mắt, cúi đầu chào lại chúng tôi. Đồng chí chính trị viên người miền Nam cười lớn tiếng. Con Sẻo Hoa, con em gái út của đơn vị đây. Nó với con mơ cứ như hình với bóng. 18 tuổi, pháo thủ số 1 của khẩu đội, chiến sĩ xuất sắc. Về nhà còn khóc, bỏ cơm bắt đền mẹ. Vào nhà máy lại khóc bắt đền ban chỉ huy. Vì tội mẹ cứ không chịu thổi cơm sớm, đang ăn thì báo động, bỏ chạy từ bên phố sang nhà máy. Cổng nhà máy đóng, trật tự không cho vào, nên không được dự trận đánh. Nó cũng ở đội văn nghệ với con mơ, nhưng con mơ chỉ có trèo giỏi, chứ nó hát cũng giỏi, múa cũng giỏi. Múa thì múa võ, đánh cặp roi sắt hay cặp kiếm thì tuyệt vời, tuyệt vời. Tim tôi chợt như đập tung lên. Cái tên gọi, hình ảnh con người mà tôi được nghe nói, nghe tả, nghe kể ban sáng và đương định tìm gặp đã đến với tôi kia rồi, ở trước mặt tôi kia rồi. Sẻo Hoa, Hoa Bảo Vân, Hoa Bảo Vân, Sẻo Hoa. Roi bện chỉ ngũ sắc buộc tua bông trắng của tiểu hoa năm xưa, bỗng như là hai làn ánh sáng vụt qua tâm trí tôi, cũng với thanh đao và bắp tay gân guốc của hoa ông vung lên. Ngay đó, từ đầu nòng súng đương chĩa ra phía biển khơi, có Trần Thị Mơ và Hoa Bảo Vân đứng ở hào bên kia. Tôi thấy còn vút lên những làn lửa chớp. Những làn lửa chớp đã xả vào các đợt các kiểu máy bay giặc lồng lộn gầm rú bắn phá. Những làn lửa chớp của những băng đạn cuồn cuộn quyết liệt, căm giận vô cùng và cũng bình tĩnh tin tưởng vô cùng, bắn lên từ một sức sống cũng thật là mới lạ, kỳ diệu vô cùng.